Người tôi tớ khổ đau của Gia Vê. Suy niệm của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Trong một ngôi nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một thập giá cổ được giáo hữu rất tôn sùng. Đó là tượng thập giá tha tội, tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống. Người ta có kể rằng dưới chân cây thánh giá này có một người tội lỗi đến với cha xứ. Tuy ông xưng thú mọi tội lỗi với lòng thống hối ăn năn, cha giải tội lưỡng lự không biết có nên tha cho ông không vì thấy ông phạm quá nhiều tội. Sau cùng cha nghiêm nghị bảo ông: Tôi ban phép giải tội cho ông, nhưng mà trong tương lai thì phải để ý. Ông ta hứa với cha xứ là sẽ cố gắng sửa mình và tránh mọi tội lỗi. Nhưng vì yếu đuối quá, sau một thời gian ông lại tìm đến xưng tội. Lần này thì cha xứ nói với ông giọng quả quyết: Tôi ban phép giải tội cho ông lần này nữa là lần cuối cùng đó nghe. Vài tháng trôi qua, ông lại tìm đến cha xứ và quỳ xuống chân cha năn nỉ: Thưa cha, con thống hối đến tận đáy tâm hồn. Lần nào con cũng nhất quyết giữ lời hứa, nhưng con yếu đuối quá, xin cha tha tội cho con một lần nữa. Cha xứ đáp: Đâu có thể đùa giỡn với Chúa được, tôi không ban phép giải tội cho ông nữa. Khi đó cha nghe có tiếng nấc nghẹn ngào: Từ trên thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu hạ xuống làm phép tha tội trên đầu người tín hữu thống hối. Rồi Chúa Giêsu nói với vị linh mục: Chính cha đã đổ máu ra để cứu chuộc ông ấy, chứ không phải con. Và cũng từ ngày ấy, bàn tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trong tư thế ban phép xá giải. Chính cha đã đổ máu ra để cứu chuộc con. Lời ấy chính Chúa Giêsu đã nói với mỗi người trong chúng ta trong tuần thánh. Với biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem để sau đó vài ngày chịu đóng đinh và chết trên thập giá, hầu trao ban sự sống mới cho chúng ta. Chương 50, đoạn 4 đến đoạn 7. Sách Ngôn Sứ Isaiah là một trong bốn bài ca miêu tả người tôi tớ của Yahweh Thiên Chúa. Trong truyền thống Kitô, người tôi tớ Yahweh là danh hiệu ám chỉ người hiến hoàn toàn cuộc sống mình để phụng sự Thiên Chúa và lời Ngài, luôn kiếm tìm thi hành ý của Thiên Chúa cho dù có phải chịu đau khổ và bắt bớ đi nữa. Do đó trong lịch sử chú giải Kinh Thánh, khi thì người tôi tớ đó được đồng hóa với ngôn sứ Isaiah, khi thì là Jeremiah, khi khác nữa lại là đấng cứu thế toàn dân Israel. Tuy nhiên, các chương sách Isaiah 2, tức các chương từ 40 đến 50, đề cập đến cảnh sống lưu đày bên Babylon của dân Israel. Do đó có thể bài ca này ám chỉ cách sống đầy ải khổ đau của dân Do Thái. Để miêu tả cảnh khổ đau này, bài ca trên đây dùng kiểu nói diễn tả nỗi khổ nhục thê thảm của kiếp sống lưu đày. Đưa lưng cho người ta đánh đòn, ám chỉ hình phạt dành cho người ngu dại bị coi như đồng hạng với thú vật. Dơ má cho người ta vặt râu, ám chỉ đến danh dự và lột mất phẩm giá của một người. Trường mặt cho người ta phỉ nhổ, ám chỉ mọi hành động xúc phạm và khinh rể phẩm giá của một người cũng như sự sống của một người. Tất cả cảnh sống trên đây diễn tả cảnh sống nhục nhã, bị khinh miệt và khổ đau dân Do Thái phải chịu trong thời lưu đày. Tuy nhiên, trong tình trạng sống buồn thương ấy, dân Do Thái vẫn ý thức được sự can thiệp của Thiên Chúa, bởi vì thực ra chỉ có Thiên Chúa là có thể biến đổi được tình trạng sống khổ đau ấy trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho họ. Qua đau khổ, Thiên Chúa giáo dục cho con người biết sống thái độ sẵn sàng đón nhận thánh ý Ngài. Khi chấp nhận sống lưu đày, dân Israel chấp nhận sự thanh tẩy chính mình khỏi mọi bất trung và tội lỗi đã sai phạm. Họ cảm nghiệm được sâu xa hơn Thiên Chúa là đấng hướng dẫn và dùng mọi biến cố lịch sử để làm ích lợi cho con người. Trong thời Tân Ước, người tôi tớ khổ đau ấy là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế chịu khổ nạn và đóng đinh. Thánh giá xem ra là dấu chỉ của ơn cứu độ và ơn thánh Ngài ban cho con người. Khi tuyệt đối trung thành với thánh giá, chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha đến sẵn sàng chấp nhận khổ đau và cái chết khổ nhục trên thánh giá. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết ý nghĩa và giá trị cứu độ của khổ đau. Trong chương 2, đoạn 6 đến 11, thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô dùng tức hiệu người tôi tớ ấy để nói về Chúa Kitô. Khi nhập thể làm người, Chúa Kitô đã đi ngược lại lộ trình mà Adam đã đi xưa kia. Nếu Adam là hình ảnh diễn tả toàn nhân loại đã từ chối địa vị thụ tạo của mình và muốn trở thành Thiên Chúa, nên phá hủy chương trình Thiên Chúa có đối với loài người trong thời tạo dựng, thì giờ đây, từ địa vị Thiên Chúa, Đức Giêsu hạ mình làm người, chấp nhận khổ nhục y như một tên nô lệ, một người tôi tớ, để trao ban cho loài người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng. Con đường Thiên Chúa đi là đại lộ kinh hoàng, là con đường của khổ đau và thập giá, là con đường của khiêm hạ và thất bại, nhưng nó là con lộ duy nhất dẫn đến ơn cứu độ. Thật vậy, thánh giá khổ nhục và khiêm hạ đánh đổ được kiêu căng tội lỗi đã khiến con người xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng con đường khiêm hạ được Thiên Chúa can thiệp và đảm bảo với biến cố phục sinh. Thiên Chúa đã đặt để Chúa Kitô, Adam mới, trong chốn vinh quang, trong nơi danh dự mà Adam loài người xưa kia đã không đạt tới được. Nội dung con đường trao ban ơn cứu độ ấy được ghi lại trong trình thuật của bốn phúc âm. Nó là phần nòng cốt được biên soạn ra trước tiên, và sau này được các thánh sử khai triển theo hướng thần học riêng của mình. Trong chương 22, đoạn 14 đến 23 và đoạn 56, Thánh Luca trình bày cuộc khổ nạn như một trận chiến quyết liệt cuối cùng của Satan, như là phần kết thúc các cám dỗ nó đã khởi sự trước khi Chúa Giêsu công khai loan báo tin mừng nước trời. Kết thúc trình thuật ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc, Thánh Luca viết trong chương 4, đoạn 13. Ma quỷ rời bỏ Ngài để trở lại vào thời điểm đã định. Cuộc khổ nạn là thời điểm Satan trở lại, để lại vào giao đấu với Chúa Giêsu lần cuối cùng. Ngoài ra, trong nhãn quan thần học của Thánh sử Luca, cuộc khổ nạn cũng ghi lại chặng cuối cùng, đồng thời là đạt đỉnh con đường loan báo tin mừng của Chúa Giêsu, khởi đầu từ Galilê và kết thúc tại Jerusalem. Cuộc khổ nạn cũng là lúc diễn tả rõ rệt nhất các nét đặc thù trong gương mặt của Chúa Giêsu. Theo Thánh sử Luca, trước hết là tinh thần cầu nguyện. Chúa Giêsu đã gia tăng lời cầu nguyện trong những ngày và những giây phút cuối đời của Ngài. Lời cầu hấp hối kéo dài trong vườn cây dầu trước khi Chúa Giêsu bị bắt là chứng tích rõ ràng nhất. Càng phải đương đầu với thử thách bắt bớ và khổ đau, Chúa Giêsu càng tín thác tha thiết kết hợp với Thiên Chúa Cha, cho dù Ngài có cảm tưởng Thiên Chúa làm thinh và cũng đã bỏ rơi Ngài. Tiếp đến là lòng nhân từ thương xót của Chúa Giêsu Kitô đối với những người tội lỗi. Chúa Giêsu thương chữa tên đầy tớ thầy thượng phẩm bị chém đứt tai. Nhân từ thương xót với Thánh Phêrô đã chối Ngài ba lần. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô nhân từ, thương xót đối với những người đã đóng đinh Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nhân từ thương xót với người ăn trộm bị xử cùng lúc với Ngài. Hôm nay Ngươi sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Sau cùng, Thánh sử Luca nêu bật thái độ vâng lời triệt để của Chúa Giêsu đối với thánh ý của Thiên Chúa Cha. Theo Thánh sử, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu không do con người muốn mà nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Thánh Luca chỉ quy tội cho giới lãnh đạo Do Thái mà thôi. Ngay cả quan tổng trấn Philato cũng được Thánh sử châm trước. Nghĩa là theo quan điểm thần học, Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục chương trình cứu độ do Thiên Chúa Cha hoạch định. Do đó, cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá là điểm tới thành toàn. Chúa Giêsu phải chết không phải do một định mệnh dã man và khắt khe, cũng không phải do quyết định của một người trần gian nào, vì Ngài muốn tuân hành thánh ý và chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Chương trình cứu độ ấy được thành toàn trên thập giá và qua cái chết hiến dâng đền tội của Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Yahweh Thiên Chúa.